Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là một chúng ta có một ngày tu học với nhau. Quý vị có khỏe không? Sáng giờ có mệt lắm không? Dạ. Thì xin thưa, chỉ còn có khoảng 3 tuần nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu học Xuất gia gieo duyên kỳ thứ 7. Thì mỗi khi trước khi bắt đầu một khóa tu, thì Pháp Hòa thường hay nhắc tất cả đại chúng, vị nào có cái ý nguyện tham dự khóa tu nên phát tâm lập nguyện sám hối. Bởi vì không phải mà chúng ta muốn đi tu là có thể tu được đâu. Thậm chí khi chúng ta đã được cơ hội đăng ký vào tu 10 ngày rồi, nhưng nếu mà mình không có cái tỉnh giác, không có một cái sự thận trọng trong khi mình ở mình tu đó, thì mình cũng có dễ bị những cái phiền não, những cái chướng duyên, nó làm cho mình mất đi cái an lạc trong 10 ngày tu đó. Mà quý vị biết nghe 10 ngày thì nó dài. Và có thể là 1-2 ngày đầu quý vị thấy cái ngày nó dài thâm thẳm lắm, tại vì nó chưa có quen. Bắt thức khuya dậy sớm, nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ 3 là bắt đầu mình thấy nó hơi quen quen. Mà khi mình hơi quen quen cái rồi đó, thì hết ngày hết giờ. Và rồi nếu mà mình kiểm kỹ lại, mình để ý kỹ đó, thì mình sẽ thấy rằng trong 10 ngày đó mình ở mình tu học đó, mình bị phiền não hết mấy bữa. Mình giận người này, mình hờn người kia, mình la người này, mình quát người nọ được mấy ngày. Tới hồi điểm lại hình như còn có ngày. Một ngày mà cộng ngày đó không phải ngày trọn vẹn đâu. Ngày đó là mình lụm mỗi trong 10 ngày đó một chút mà gom lại đó, nó mới được ngày. Có nhiều khi trọn một ngày đó mình cũng chưa có an lạc nữa. Cho nên đó là cái sự quan tâm và nhắc nhở. Nội một cái chuyện gọi là nó bệnh thôi, là nó làm cho mình cũng phiền rồi đó. Nhà không bệnh nặng, nhiều khi vô cái sao nó nhức đầu, tại vì nó thiếu ngủ đó. Hay là rồi mình ăn nó không tiêu, hay là mình đau cái này, mình đau cái kia, thành thử ra nhiều những cái khó lắm. Bởi cho nên mình gọi là mình đi xuất gia gieo duyên mà. Và nếu mà nói nôm na bình thường là đi tu thử. Tại 10 ngày này mình đi tu thử coi, 10 ngày này chịu nổi không? Và nếu mà chịu nổi thì có thể là sau khi mình đi được 10 ngày rồi, biết đâu chừng mình có nghĩ tới cái chuyện đi luôn. Là tại vì sau 10 ngày mình thấy mình có cái bình an. Mình thấy cái đời sống xuất gia của mình nó có cái ý nghĩa, vân vân. Cho nên Pháp Hòa nhắc nhở tất cả đại chúng, ai mà có cái ý nguyện đi gieo duyên mà xin thưa như thế này, không nhất thiết quý vị đi đủ 10 ngày. Nếu mà ai vì hoàn cảnh không đủ 10 ngày, 5 ngày cũng được, 6 ngày cũng được, 3 ngày cũng được, 2 ngày cũng được, đã nói là gieo duyên mà, thì quý vị thu xếp được bao nhiêu thì gieo bấy nhiêu. À, chứ đừng nói thôi đợi đi, khi nào tôi được 10 ngày rồi đi, chắc cũng khó đó. Tại vì nếu mình không có gieo lấy gì đủ 10 ngày, cho nên phải gieo. À, đã nói là gieo duyên rồi, thì chúng ta cần phải thực hiện cái chuyện đó. Cái thứ hai đó là mình phải phát cái tâm ham tu thì cái kết quả nó mới có. Còn tu mà cứ cái gì mà kêu là ẩn ẩn ương ương gì đó ha, thì không được đâu. Phải có cái tâm ham tu mới được. Tại vì khi có cái tâm ham tu rồi đó, nó mới khuyến khích, nó mới sắp tấn. Giống như quý vị tụng kinh, quý vị phải ham tụng kinh thì quý vị tụng kinh quý vị mới vui. Còn không có ham tụng kinh lên ngồi rầu lắm, cứ ngồi lật hoài, sao còn nhiều quá. Phải ham tụng kinh mới được chứ. Thành thử mình phải ham tụng kinh thì mình tụng kinh mình phải thấy hoan hỷ. Mình ham, mình thích lễ Phật cho nên mỗi một cái lễ xuống mình hạnh phúc lắm. Còn mà mình không có thích, ham thích lễ Phật đó nghe, trời ơi lễ mà mình cứ nhướng nhướng coi, còn mấy chục lạy nữa mà sao lâu quá, vân vân. Đó, cho nên làm cái gì cũng vậy, mình phải ham. Bởi vì cái quả đó luôn luôn nó đi hai chiều, phải không? Hai mặt. Cho nên phải có ham thích mới được. Người nào mà ham thích nghe Pháp thì nghe Pháp mới vô. Còn không ham thích nghe thì ngồi nghe, nghe mà không nghe gì hết. Thậm chí ngồi đó mà không nghe, mà không nghe, cũng không nghe ông nói gì hết trơn á. Mà cũng không nghe ông hiểu gì hết trơn á. Đó, cho nên là mình phải có cái tâm ham thích nghe Pháp, lễ Phật, tụng kinh, vân vân. Cho nên bây giờ mình ham thích tu không? Mình ham thích tu thì mới được. Chứ còn mà đa phần thì cứ khi nào mà khổ đó, cái mới nghĩ tới chuyện đi tu. Cái khi nào nó vui, cái nó quên mất tiêu hết trơn à. Phải không? Như vậy sức mấy mà nó thành. Tại vui cũng ham tu, mà buồn cũng phải tu. Chứ không phải nói có nhiều khi buồn quá, cái nói giờ sao muốn tu thôi. Tại vì đang buồn. Bữa nào mà hết buồn, cái thôi. Theo tiếng gọi. Cho nên là lúc đó là mình cuốn theo chiều gió rồi đó nha. Rồi. Vì vậy cho nên đó là cái Pháp Hòa nhắc như vậy. Thì vị nào cũng nên phát tâm lại sám hối đi. À, quý vị phải cầu nguyện như thế này. Nào, đệ tử pháp danh gì đó, xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị hộ pháp gia hộ cho con có đầy đủ những thuận duyên, sức khỏe để cho con được lập cái hạnh xuất gia gieo duyên trong 10 ngày. Con nguyện, con biết nhiều khi mình phải tâm sự vậy đó. Đời này con chưa thực hiện được cái ý nguyện của con là đi tu trọn đời, nhưng con rất ham đi theo cái con đường giải thoát này. Mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị hộ pháp thương xót và gia hộ cho con. Rồi mình phải rồi nói vậy đó, mình mỗi khi mình nói như vậy một cái lời nguyện mình nói cho Phật, cho Bồ Tát nghe, nhưng mà thiệt sự là nói ai nghe? Nói cho mình. Tại vì mình nói như vậy rồi đó, thì mỗi một cái lời nguyện nó đi sâu vào trong cái tâm thức của mình, rồi nó sắp tấn mình. Thí dụ bây giờ vô mà lỡ có cái phiền muộn gì nó khởi lên, cái mình nhớ liền hồi mình nguyện làm sao? Mình ham thích con đường này mà, phải không? Mà con đường này á thì nó có khó khăn, nhưng so với cái khó khăn ở ngoài đời đó thì nó có bằng không? Nếu mà nó khó khăn nhưng biết mình vượt được thì tới bờ an lạc. Còn nếu ở ngoài đời á, vượt được trận này thì thêm trận khác, mà tới cái đích rồi mà cũng không có gì hết trơn á. Phải không? Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không. Còn cái con đường đạo mình đi á, có khó thật, nhưng mà mình vượt được thì mình tới cái bảo sở của mình, tới cái nhà của mình. Giống như trong Kinh Pháp Hoa nó là hóa thành đó. Vượt được những cái hóa thành rồi thì mình đến cái nhà đích thực của mình. Suốt cả 10 tuần, hơn 10 tuần rồi, thì chúng ta tìm hiểu về cùng nhau học hỏi Kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Hôm nay là kỳ thứ 12. Có lẽ hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Những cái đoạn sau đó của Kinh nó còn một đoạn nữa, nhưng Pháp Hòa tạm ngưng ở đây. Bởi vì mình học cái chính là 10 câu hỏi của Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Phật. Và Đức Phật đã trả lời cho Diệu Huệ Đồng Nữ bốn bằng 40 cái phương pháp. Thì chúng ta nên nhớ rằng đây là một cái bản kinh do một vị Bồ Tát nữ còn rất trẻ, chỉ mới 8 tuổi thôi, mà đã đứng lên thay mặt cho tất cả chúng ta hỏi Đức Thế Tôn về những cái mà chúng ta rất là muốn biết. Thí dụ như gì? Làm sao được thân đoan chánh? Làm sao được quyến thuộc không xa lìa? Làm sao được phú quý? Làm sao được sinh trong hoa sen? Làm sao được tự tại có thần thông, vân vân. Thì những cái câu hỏi như vậy được Đức Thế Tôn trả lời bằng 40 câu giải đáp. Thì cứ mỗi một câu hỏi là Phật dạy 4 cách tu. Vậy thì những cái điều mà Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi đó, nó rất thật cho cái đời sống hiện tại của chúng ta. Không phải chỉ phù hợp với các vị ở trong pháp hội tại núi Kỳ Xà Khuật cách đây hơn 2.500 năm trước, mà những câu hỏi này rất thiết thực. Chỉ cần hỏi một cái câu hỏi đầu tiên thôi, biết mình thích đẹp, cho nên Bồ Tát hỏi liền, làm sao được thân đoan chánh? Mình đẹp rồi mình thích gì nữa? Thích giàu, phải làm sao được phú quý? Phải không? Nhưng mà thay vì á, nếu mà mình không có học hiểu đó, thì mình muốn giàu thì phải làm gì? Phải keo reo kích rích, phải bòn tro đãi trấu, phải làm này làm kia. Nhưng không, Ngài dạy rằng muốn giàu thì phải làm những cái hạnh lành hay là những cái đường đi cho chánh. Cho nên quý vị thấy trong kinh Dược Sư không? Kinh Dược Sư dạy làm sao? Ai mà muốn là có quan chức có cái gì đó thì nương theo kinh Dược Sư mà tu. Tại vì sao? Vì người ta vẫn còn ham thích những cái ở trong nhân gian này. Thì trong Phật Pháp chúng ta phải có một phương pháp nào đó để đáp ứng được những người người ta thích cái hoàn cảnh ở đây, nhưng mà đi theo cái chánh pháp. Quý vị thấy điều đó ha. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi. Mình nói ví dụ như giờ các chú, các cái người tu ở cái xã hội bây giờ, nếu mà bắt tu y chang như kiểu ngày xưa Việt Nam tu nổi không? Tu không nổi. Thôi đừng nói làm chi nghe, nội cái chuyện tu bát quan trai đây nè, mà nếu mà bây giờ mà giảm xuống bữa ăn chiều coi, trời ơi, xanh xao đó. Mặc dù mình biết là nó không có gì hết trơn, chỉ là một buổi ăn chiều, nhưng Pháp Hòa biết cái sức khỏe không có, chịu không nổi. Phải không? Mà thậm chí tại vì ở đây có nhiều người bệnh lắm, ở cái xứ mà đồ ăn nhiều nào bệnh nhiều này, ngộ vậy đó. Thì thành thử ra cái vấn đề mà phương tiện, nhưng mà mình cũng hiểu cái nghĩa của cái giới thứ 8 nó rộng. Không ăn phi thời nghĩa là chúng ta không ăn ngoài những cái giờ đã ấn định. Đó, mình đã ấn định là chiều là 5 giờ, ăn buổi chiều ăn nhẹ thôi. Nhẹ thôi, nguyện tô được rồi. Ăn nhẹ đó. Không? Rồi tối này là không ăn nữa. Rồi từ đây tới tối là không ăn. Tới sáng ngày mai xả giới rồi thì mới có thể ăn nữa. Tức là mình ăn cái ấn định như vậy. Nhưng mà rồi cái phương tiện sao nữa? Phương tiện thêm cái nữa là ai mà có bệnh thì phải làm gì? Xin phép cho con được ăn thêm buổi nữa trước khi uống thuốc. Quý vị thấy không? Thành thử ra chư Phật biết chúng sanh còn thích cái gì thì nương cái đó cho các vị để mà gì, dễ mà tu, giống như gieo duyên vậy đó. Nếu mà mình khó mình nói không, đăng ký tu là phải đủ 10 ngày, không đủ 10 ngày thì khỏi tu. Có nhiều người vô tu weekend nè, mà weekend cũng không đủ nữa. Hỏi weekend là bao nhiêu? Tưởng đâu là thứ bảy chủ nhật, dạ sáng chiều. Thôi cũng được, đã mở cửa phương tiện mà. Thì bây giờ đó, thì ở đây đó thì Pháp Hòa thấy rằng mình nhắm tới 10 cái câu hỏi của Diệu Huệ và sau đó một vài câu hỏi trọng yếu trong cái đoạn cuối. Thì hôm nay mình mặc dù bản kinh còn một đoạn ngắn ở phía sau, nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi đủ rồi, mình học 12 kỳ. Bữa nay là kỳ cuối, thì bây giờ mình nghe tiếp. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Diệu Huệ Đồng Nữ như thế này: sao gọi là Bồ Đề? À, xin lỗi, cái này mình học rồi hôm trước ha. Hôm nay hỏi là sao gọi là Bồ Tát? Thì đây, Diệu Huệ mới đáp, tất cả các pháp đồng như tướng hư không gọi là Bồ Tát. Bây giờ mình tìm hiểu chữ Bồ Tát. Bồ Tát á, là mình nói tắt. Nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, âm từ tiếng Phạn là Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đỏa. Mình dịch là giác hữu tình, hay là hữu tình giác. Một cái người đã giác ngộ rồi đem cái giác ngộ giảng dạy lại cho người khác cùng giác giống mình là Bồ Tát đó. Đơn giản như vậy. Mà Bồ Tát là những người như thế nào? Những người phải phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh. Nhớ nha, muốn làm Bồ Tát là phải phát tâm Bồ Đề. Mà tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, mà tâm giác ngộ không phát thì không thể làm Bồ Tát được. Cho nên muốn là một vị Bồ Tát thì phải phát tâm Bồ Đề. Rồi thứ hai là gì? Phải lập cái hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát là hóa độ, là giúp đỡ. Cho nên ở đây nè, tại sao Ngài nói rằng, Ngài định nghĩa Bồ Tát, các pháp đồng như hư không? Bởi vì hư không là sao? Rộng hay là hẹp? Hư không là rộng. Thì hư không là rộng thì cái tâm mà Bồ, cái tâm cầu đạo của Bồ Tát cũng phải rộng như hư không vậy. Cái tâm của Bồ Tát phải như hư không vậy đó. Phải rộng lớn như hư không vậy đó. Nhưng mà hư không có tướng không? Không có tướng. À, chính vì không có tướng cho nên có thể chứa được tất cả. Hay như vậy. Mà không có tướng cho nên đâu có ngăn ngại. Tâm của Bồ Tát rộng lớn như không, cho nên không có gì ngăn ngại hết. Người ta thương mình cũng được, người ta ghét mình cũng được. Tại vì sao vậy? Tại vì tâm mình đã như hư không rồi thì cái thương cái ghét nó không còn ngại trong lòng nữa. Ngay cả mình làm cho người khác, mình giúp cho người khác, mình còn không vướng mà, thì người đó có thương mình hay ghét mình cũng không sao. Cái việc mình cần làm thì mình cứ làm xong rồi rỗng rang như hư không. Cho nên quý vị nhớ không, thỉnh thoảng mình tụng bốn cái câu hư không hữu tận. Câu kế là gì? Ngã nguyện vô cùng. Nhưng mà tại sao khi mình tụng cái bài sám đó lại tụng cái câu đó hai lần? Để xác định cái lập trường của mình, xác định cái lập trường của một Bồ Tát là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không thì thường thường mình hiểu là làm sao cùng tận. Vậy mà nếu hư không có tận đi nữa thì nguyện của con cũng không có cùng. Hư không mà có tận đi nữa nhưng mà nguyện con không có tận. Mình tụng cái bài sám thập phương đó, tới cái câu đó mình đọc hai lần. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Cái người có tình thức, ý nói là các cái loài có tình thức đó, cũng như những loài không có tình thức, rồi mình cũng sẽ độ cho họ hết, không có buông bỏ. Đó, mình thấy không, cây cỏ mà người ta còn độ, còn mình bây giờ ai mình mới độ? Người nào dễ thương mình mới độ, người nào thấy ghét mình không, mình buông. Cho nên mình phải tập như vậy đó. Tâm địa như vậy gọi là tâm địa của Bồ Tát. Vì không có, vì cái tâm của Bồ Tát như hư không, mà hư không là vô tướng. Vô tướng cho nên có thể chứa tất cả mà không có ngăn ngại gì hết. Chính vì như vậy cho nên tâm của Bồ Tát không có thủ, là không có nắm, không có dính mắc, mà cũng không có chứa những cái ghét, cái thương, cái phân biệt, không có cái nhiễm, không có cái nhiễm pháp ở trong đó. Cho nên gọi là Bồ Tát. Cho mình bây giờ mình đi vào trong khóa tu cũng vậy. Mình phải bây giờ đó, mình có 10 ngày để mình lập hạnh Bồ Tát. Trong khóa tu đó, mình có cơ hội mình làm hạnh Bồ Tát nhiều lắm. Tại vì có những người lớn tuổi hơn mình rất là nhiều. Các vị đó chân yếu mà người ta còn phát tâm người ta tu. Nếu mà mình suy nghĩ chút xíu á, mình có một cái chút xíu chánh niệm á, thì mình lại nâng đỡ các vị đó nhiều hơn. Tại vì mình thấy rằng các vị này lớn tuổi, lẽ ra giờ này nè, ngồi ở nhà để an hưởng với con cháu, vậy mà ham thích vô chùa tu, mình phải thương, mình phải nâng đỡ, chăm sóc. À, rồi cái các vị mà già đó thương người trẻ, lẽ ra tuổi trẻ giờ nãy đi chơi, vậy mà nó không chịu chi chơi, nó vô chùa nó tu. À, mình phải thương. Cho nên rồi người già cũng có cái quán chiếu để thương người trẻ, người trẻ có quán chiếu để thương cái người già. Mà thấy có cái quán chiếu như vậy là cái tâm lượng của Bồ Tát. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ mình là người cư sĩ tại gia, mình nhìn vô các chú nhỏ, mình quán chiếu, mình thấy lẽ ra giờ này á, thấy không, các chú này ở nhà phải được cha mẹ cưng yêu, nương chiều đủ thứ hết, vậy mà các chú dám từ bỏ hết. Mình làm nổi không? Mình làm chưa nổi. Mình ăn chay một tháng có 10 ngày thôi mà mình còn khổ lên khổ xuống. Thậm chí mà bữa nào mà mình ăn chay mà mình còn trong Phật ngủ lẹ lẹ đến 12 giờ. Vậy mà các chú chay này nghe, qua chay nọ. Mà yeah, mình quán chiếu một chút cái tự nhiên sao? Ồ, có cái gì nhỏ nhỏ bỏ qua được, thương được, ôm ấp được. Quý vị thấy được cái điều đó không? Tâm mình phải như hư không như vậy. Cho nên mình phải nhìn cho kỹ. Cho nên ta kêu sao? Nhìn kỹ để thương, lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Mà chỉ cần làm được như vậy thôi, đó là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát á, không có cần mang cái hiệu. À, đâu có phải có cái nhãn hiệu Bồ Tát đâu, không cần. Trời ơi, quý vị nhớ Hàng Sơn với Thập Đắc không? Người ta mà phát hiện hai ông là Bồ Tát quá thân là hai ông chạy mất tiêu, không có dám ở lại. Tại vì các ngài không có muốn lưu một cái gì hết trơn. Cho nên có vị mà sắp sửa mà đi, khi mà mất rồi đó, có một vị thầy mới đem tới hai câu tặng cho người đệ tử. Đến đi tự tại, tự mặt ngươi, đỉnh cao nào thích thú thì ngươi dừng lại. Đó là cái chỗ trụ của Bồ Tát. Trụ của Bồ Tát là mà không trụ chỗ nào hết. Không có trụ, tại vì có chỗ nào để con tâm đâu. Thí dụ mình nói, tôi muốn tới chỗ này, chỗ kia thì mới có chỗ trụ. Còn không có. Chỗ nào thích thì ở, hết, xong rồi đi. Không có trụ. Cho nên á, mình phải, cho nên Ngài Văn Thù hỏi Ngài Diệu Huệ, thế nào là Bồ Tát? Ngài mới đáp rằng các Pháp đồng như hư không, nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát cũng là một Pháp. Và hư không là một Pháp, mà bây giờ hư không thì vô cùng vô tận, thì tâm Bồ Tát cũng phải vô cùng vô tận như vậy. Bây giờ câu hỏi tiếp, sao gọi là Bồ Đề Hạnh? Ở đây mới nói, do như hạnh của tiếng dội ảnh hiện gọi là Bồ Đề Hạnh. Bồ Đề Hạnh, Bồ Đề là gì? Hôm trước mình nói, hôm trước á, cái câu hỏi vừa rồi, trước đó nữa đó, Ngài hỏi là thế nào là Bồ Đề? Thì ở đây mới đáp rằng không có phân biệt là Bồ Đề. Rồi bây giờ ở đây lại hỏi lại, Bồ Đề Hạnh là sao? Hạnh là gì? Hạnh là cái action, cái việc làm. Thế nào là việc làm của người giác? Thế nào là việc làm của cái của sự giác ngộ? Thì Ngài mới nói, ồ, tất cả các việc làm đó cũng giống như cái tiếng dội thôi, cũng giống như cái ảnh nó hiện thôi. Mà tiếng dội với cái ảnh nó hiện có thiệt không? Không có thiệt. Thay vì Ngài trả lời, Bồ Tát hạnh là nãy kia, Ngài trả lời gọn khô, Ngài trả lời gọn bâng. Bồ Tát hạnh là gì? Là tiếng dội, là ảnh hiện. Mà hai cái này nó đâu có thiệt, nó là huyễn hóa, nó không thật. Chính vì nó huyễn hóa không thật, cho nên mình phải biết rằng các cái việc làm gì mà mình làm đi nữa đó cũng là phương tiện để độ đời thôi. Cho nên trong kinh Kim Cang á, Đức Phật có dạy như thế này: này các thầy tỳ kheo, Như Lai thuyết pháp dụ như thuyền bè. Cái chánh pháp còn phải xả, huống là cái không phải chánh pháp, gọi là phi pháp. Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp đó mà còn phải xả, huống hồ gì là cái phi pháp. Các pháp như cái gì? Các pháp như là ngón tay chỉ mặt trăng. Và khi thấy được trăng rồi thì đừng có lầm, ngón tay là mặt trăng. Ngón tay chỉ là phương tiện, hiểu ý không? Để chỉ cho mình thấy được mặt trăng. Nhưng mình phải nhớ rằng thấy mặt trăng là chính. Mà sau khi thấy được mặt trăng rồi thì đâu cần đưa vậy hoài chi, phải không? Thấy được mặt trăng rồi thì lấy tay xuống, không có dính mắt. Nhưng mà đa phần mình nhìn mình hiểu làm sao? Ngón tay là mặt trăng. Đó. Cho nên á, mình tu á, giống như là mình mượn thuyền bè để qua bờ. Cho nên quý vị biết đó, mình đi vào chùa nè, cái áo tràng nè, sâu chuỗi nè, thấy không? Cái chuông, cái mỏ, cái khánh, tất cả những cái đó là cái phương tiện giúp cho mình trong cái khuôn khổ của một người mới tu. Có hoặc không có nó thì cũng không được, thấy không? Mà gọi là hỡi không có cũng chẳng sao. Giống như Pháp Hòa cứ nói hoài vậy đó, mình tùy cái hoàn cảnh, cái phương tiện, cái thời gian của mình mà chúng ta tu hành. Cho nên Ngài mới nói, để cho chúng ta đừng có lầm, hạnh là việc làm. Mà việc làm gì của chúng ta thì cũng giống như là một phương tiện, mình đâu có sống hoài với nó. Cho nên bây giờ mình đem hết tất cả cái tâm lực mình ra, mình làm một cái việc gì đó, là mình làm một cái việc gì? Việc làm của một con tầm nhã tơ. Con tầm nó ăn cái gì? Nó ăn lá dâu, nhưng đâu có nhả ra lá dâu. Đặc biệt là tầm ăn tơ, nhưng mà nhả ra ở gì? Tầm ăn lá dâu, nhưng mà khi nó nhả ra tơ. Cái người tu cũng vậy. Mình hấp thụ Phật Pháp, nhưng mà nếu mình nhả y chang, không có răm rắp vậy thì chưa phải là một cái người giỏi đâu. Nhưng mà biết cái gì? Biết uyển chuyển, biết tùy cơ, biết phương tiện. Quý hiểu ý không? Người ta gọi là ngộ biến tùng quyền. Khi mà mình gặp một cái biến cố gì đó, nó xảy đến bất thần, thì lập tức mình phải đi theo cái phương tiện. Cái chữ quyền này là quyền xảo. Quyền xảo là cái phương tiện khéo. Quý vị nhớ trong Đại Bi Sấm Pháp không? Có một câu lại sao? Kính lại Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, cho con sớm được phương tiện khéo. Ai nhớ câu đó không? Có nhớ không? Đó. Cái phương tiện khéo đó là gì? Đó là quyền xảo đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong Phật Pháp cũng vậy, mỗi người một hạnh. Bồ Tát đang hạnh mà, có nhiều vị lập cái hạnh xây chùa, đi tới đâu là lập chùa tới đó. Nào, có nhiều vị thì lập cái hạnh sao? Chỉ đi thuyết pháp, giảng dạy. Có nhiều vị lập cái hạnh sao? Nấu nướng cho đại chúng ăn tối ngày. Tại vì người ta quan niệm có thực mới dược được đạo. Thấy không? Quý vị có nhớ không? Khi mà Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng Bát Giới, bốn thầy trò đến Tây Phương rồi, mà trước khi vô gặp Phật Tổ, trước khi mà vô thỉnh kinh, làm gì? Ăn. Phật mới mời các vị vô dùng bữa. Đó, cái đó là tượng trưng cho cái ý nghĩa là trước khi, nghĩa là có thực mới vượt được đạo. Đó là một cái sự thật ở trong cái lẽ sống. Rồi khi mà đổi chát, Ngài Ca Diếp rồi hối lộ đó, Đường Tăng đưa cái gì? Đưa cái bình bát. Mà cái bình bát là tượng trưng cho cái gì? Là cái vật để đựng thức ăn. Phải không? Bình bát là phương tiện để sống. Quý vị thấy không nè? Bình bát là phương tiện để sống. Vì vậy cho nên đừng có quên rằng thỉnh kinh là phương tiện để tu, quyển kinh là phương tiện bản đồ chỉ mình tu, còn cái bình bát là phương tiện để nuôi thân, quyển kinh là để nuôi tâm. Cho nên cái người tu Phật là phải tu cái thân với cái tâm. Mình đừng có cho rằng tu hành là phải khổ cực. Trung đạo, Đức Phật đã dạy mình rồi, trung đạo không khổ mà cũng không quá sướng. Đói ăn khát uống, mệt đi ngủ. Để nói cái chuyện mà mệt đi ngủ, có một vị lên nói pháp, đệ tử nói thầy ơi con buồn ngủ quá. Ông nói vậy thôi ngừng ngủ. Đó. Cho nên là mình biết á, ngày Diệu Huệ không phải là ngày văn thù, ngày không biết mấy cái chuyện này đâu mà phải hỏi. Ngài mà bậc đại trí mà sao không biết? Nhưng mà ngài đại diện cho ai ngài hỏi? Đại diện cho mình, mà hơn nữa đó là ngài muốn hỏi để nhắc nhở các vị Bồ Tát sơ phát tâm nè. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm hay bị dính mắc lắm. Trời ơi, làm cái gì một chút là thiếu điều muốn cả thế giới biết, chứ không cần cả tỉnh nữa. Phải không? Cho nên ngài mới nói, ở đây ngài mới nói Bồ Đề hạnh là sao? Ngài Diệu Huệ mới nói, ôi, cái hạnh đó mà làm nữa, nó giống như là cái bóng, nó giống như là cái tiếng vang. Có gì đâu mà dính. Đó, chỗ nào cần thì mình tới, hết cần thì mình đi. May có bao giờ nó bị dính mắc gì đâu. Lát cái nó tụ hình dáng này, lát nó tụ hình dáng kia. Nhưng mà muôn đời may vẫn đẹp. Hãy nói tới may cái ta nói đẹp à. Cho nên thậm chí người ta chúc nhau tu hành, ta nói sao? Thảnh thơi giường mây trắng. Núi có ai tạo ra cái dáng núi không? Nhưng mà núi rất đẹp, tại vì núi đẹp tự nhiên. Rồi ta chúc cho nhau tu vững chãi, ta nói sao? Vững chãi như núi xanh. Ta chúc cho nhau tu cho thảnh thơi, ta nói chúc cho anh vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Chỉ cần có vững chãi, có thảnh thơi rồi thì ra vào tự tại, tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Bây giờ vậy mình hiểu Bồ Đề hạnh rồi, phải không? Đó, thì mình khi mình hiểu được như vậy rồi, cái mình mới nói ồ, tất cả các cái pháp gì mình làm là phương tiện hết đó. Rồi thì bây giờ ngài Văn Thù mới hỏi thêm câu, y vào mật ý nào mà nói như vậy? Ý hỏi là y vào cái bí mật nào nói như vậy? Ngài Diệu Huệ đồng nữ đáp, tôi chẳng thấy trong đó có chút pháp nào là mật hay không mật. Cái này hay lắm. Thôi bây giờ mình nói nôm na một câu đi, cho dễ hiểu, là Văn Thù hỏi có bí quyết gì không? Có dấu nghề không? Giống như giờ thí dụ thôi, Pháp Hòa cũng bày cho Phật tử làm chả lụa gói vậy, mà ở chùa ăn sao thấy nó mềm mà nó trắng mà nó thơm nó ngon, mà sao ở nhà làm nó rời rạc. Phone lên hỏi thầy vậy mà thầy có dấu nghề không? Thì ở đây cũng vậy, hỏi giờ có bí mật gì không mà được cái chỗ gọi là tự tại đến cái mức là thấy việc làm của mình như bóng, như tiếng vang. Thì ngài Diệu Huệ mới nói, tôi chẳng có thấy pháp nào mật hết. Vì sao? Vì nếu mình sống được với cái bồ đề tâm, mình sống được với cái bồ đề nguyện, mà cho nên mình làm ra được cái bồ đề hạnh, tự nhiên vậy thôi. Có ráng, có cải cách, có gượng gạo, có cái gì mà mình gọi là bí quyết gì đâu. Tự nhiên vậy. Giống như mình nói ví dụ vậy nè, mẹ là thương con. Đương nhiên vậy, cái tự nhiên vậy, không có bí quyết đó để tôi ráng thương con tôi. Có mẹ nào nói để tôi ráng thương không? Trời ơi, nhiều khi thương đến nó sợ luôn á. Có phải không nè? Thành thử ra mới hỏi vậy chứ bây giờ Bồ Tát có cái bí quyết, có cái mật gì, có cái bí mật nào không? Có cái pháp mật nào hay không? Thì ngài Diệu Huệ đồng nữ nói khóc, tôi không có thấy có cái mật gì hết á. Bình thường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy. Ở trong một cái pháp hội, Phật Thích Ca đưa cành hoa sen lên, ngài cười. Mà trong khi đó 2500 mấy chục vị ngồi đó ngơ ngác hết, tại vì thấy ngài Ca Diếp cũng cười với Phật. Rồi cái cả chúng mới nói, trời ơi, không biết Phật có ý gì mà Ngài Ca Diếp đọc được cái tư tưởng của Ngài. Mà bây giờ hai ông cười thôi à, mà còn mình dưới này mình ngồi mình ngơ ngác hết. Rồi bây giờ cái trở thành ra cái công án, rồi người ta đi luận cái này luận kia, nhưng mà rốt cuộc có gì để luận không? Không có gì để luận hết. Bởi vì cái chuyện rất đương nhiên, Phật thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười với hoa. Ngài Ca Diếp, Ngài đưa cao lên thì Ngài Ca Diếp cũng thấy, cho nên Ngài Ca Diếp cười, hai người cười một cách tự nhiên. Nhưng mà mình như này thì sao? Mình không có tự nhiên, mình nói ủa cười vụ gì vậy? Mình cười vụ gì? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, có nhiều Phật tử phone, nên nói chờ có nhiều bữa cái bỏ để băng của thầy vô trong xe, xong xe rồi nghe. Đây có những chỗ nào tức cười quá, cái ngồi xe cười mình à. Rồi cái lúc mà mình ngừng ở đèn đỏ đó, nhiều lúc mình cười ở trong xe vậy, cái người kia nhìn, cái người xe cái bên nó nhìn, nó không biết mình có khùng không. Thì bây giờ có gì đâu à, tại vì họ đâu phải ở trong cái đó đâu mà họ nghe được cái gì mà họ cười, phải không? Thành thử ra họ ở bên ngoài, họ không biết gì hết, cho nên họ mới ngơ ngác. Thấy không? Còn mình bây giờ mình nghe cái đó, mình thấm cái đó, mình cười với cái đó. Có nhiều lúc mình cười với ai? Cười mình. À, nhiều lúc mình cười mình. Ở đây có vị nào cười mình không? À, cười một mình để không phải là mình bắt đằng dưới mà mình cười. Mình cười một mình là tại vì có nhiều lúc á, tự nhiên mình thấu được một cái lẽ, lý lẽ nào trong đời, cái mình tự nhiên mình thấm rồi mình cười. Có phải không? Có một lần, như Pháp Hòa đúng đã từng kể quý vị nghe đó. Có nhiều lúc, cái năm đó Pháp Hòa nhớ là đi học, thì cầm quyển Kinh Địa Tạng đi theo lên xe bus ngồi đọc. Thì Kinh Địa Tạng thì mình cứ đọc hoài từ nhỏ tới lớn rồi, nhưng mà tự nhiên thì thỉnh thoảng cũng thích đem ra đọc lại. Thì cái bữa nọ đem lên xe bus đọc, thì tới cái đoạn mà Ngài cái quyển cái phẩm đầu tiên á, mà thánh nữ hỏi quỷ vương địa ngục ở đâu, thì quỷ vương vô độc đáp rằng trong ba cái biển đều là địa ngục. Cái thì tự nhiên mình đọc tới cái chỗ đó mà mình lại sáng ý của cái chỗ đó ra, rồi cái là mình ngồi mình vui mình cười. Mặc dù cái hiểu của mình nó so với các bậc tôn đức á, trời ơi cái chuyện này nó dễ như ăn cơm, mà nhỏ nãy giờ nó mới cười. Nhưng mà đối với mình ở cái tuổi 15, 16 mà mình hiểu được cái chỗ đó đó, là mình thấy nó hay vô cùng. Ba cái biển đều là địa ngục là gì? Biển gì? Thân miệng ý đó. Hay là tham sân si đó. Thế mà hỏi mỗi lần khởi tham là địa ngục, mà khởi sân là địa ngục, khởi si là địa ngục. Cái miệng của mình á, mà mình mà không biết giữ gìn thì nó cũng trở thành ra địa ngục. Thấy không? Cái hành động của mình mà không biết chế ngự thì cũng trở thành ra địa ngục. Cho nên vô độc đáp rằng trong ba cái biển đều là địa ngục. Mình đọc tới cái chỗ đó tự nhiên mình sáng được cái ý kinh. Cái mình ngồi mình cười khang của mình ở trên xe. Rồi có nhiều khi mình thấu được một cái điều gì đó mình vui cả ngày. Cho nên á, cái mật này nè, không nói được. Cho nên có cái gì đâu để nói. Giống như bây giờ người ta hỏi chị cho tôi biết đi, chị ăn chay nó ngon làm sao mà tôi thấy chị ăn hoài được hoài, tôi ăn có một bữa tôi rầu gần chết. Làm sao nói được cái chỗ đó? Hỏi có bí quyết gì để ăn chay không? Có gì đâu. Đó, chị cũng thấy tôi là ngày nào cũng tàu hũ rau luộc vậy đó. Ở đây là có bác Trúc Hiền. Bác ăn chay trường nhưng mà sáng nào bác cũng miếng đậu trắng bác để vô cái microwave bác hấp lại cho nó nóng nóng vậy, là bác ngồi bác bẻ bác ăn không vậy đó. Đó, buổi ăn sáng của bác lại miếng đậu hũ trắng. Mà Pháp Hòa thấy cái món đó là bà sợ gần chết. Pháp Hòa hỏi bác ngon không? Nó ngon chứ. Mà mình có thấy gì ngon đâu, bị gì mình đâu có mật cái trời, mình đâu có thấm cái đó đâu, thấy không? Hỏi là bác có bí mật gì bác ăn tàu hũ trắng ngon được vậy? Có bí mật gì đâu nè, đó thấy không? Đó, hấp microwave chấm muối tiêu ngon lành vậy, thấy không? Thành thử quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên cái chỗ này, cái chỗ gọi là vô công dụng hạnh, không cần làm gì hết, cứ bình thường mà hạnh phúc vô cùng. Hỏi tu có vui không? Tu hoài vậy. Ủa, muốn biết không? Vô tu đi. Muốn biết vui sao vô tu biết liền gì. Không, thành thử ra hỏi có pháp mật nào để nói không. Mà mình là cái người mà tu rồi á, thì mình có thể có thể kết thúc ngay cái chỗ này. Pháp Hòa thấy là mình kết thúc chỗ này là được rồi. Là tại vì sao? Chỗ này là cái chỗ không còn ngôn từ để nói, không có chỗ để chỉ, thì có cái mật gì đâu chỉ, phải không nè? Giống như người ta hỏi rằng á, tại sao tuần nào chị cũng đi chùa hết, tôi thấy chùa có gì vui đó, tôi vô tôi thấy rồi, trời ơi tôi chán gần chết. Lắc 2-3 tiếng chuông rồi cái là bắt đầu lo áo tràng lên cuốc xuống rồi ngồi gục lên gục xuống, tụng cái gì mà tụng khang cả cổ. Rồi tôi rồi mấy chị mấy anh là lên ngồi nghe mấy thầy lãi nhãi, tôi thấy có gì vui. À, hỏi có bí mật gì mà ngồi, làm sao nói được cái mật đó, phải không? Có nhiều người ta yêu, hỏi gì yêu dữ vậy, trời đất ơi. Khi đã yêu còn lo ngại gì, có cái gì đâu mà làm sao nói được cái chỗ đó. Rồi nhiều khi mình thấy cái người đó tôi thấy có gì đâu mà thương, tại mình không thương, tại mình không thấy đẹp. À, rồi ta hỏi làm sao định nghĩa được tình yêu, nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Tình yêu đến với tôi rất nhẹ nhàng vậy đó, phải không? Tình yêu đến với tôi như là một cái bằng một cơn gió nhẹ. À, bằng một cái nắng vàng nhẹ nhẹ, bằng một cái gió hiu hiu đó. Cho nên làm sao được định nghĩa cái chỗ đó. Rồi nhiều khi mình thấy cái người kia xấu quá à, mà sao thương được không biết. Trời ơi, mình không ở trong đó mình sao nói được cái mật đó. Cho nên cái mật đó có chỗ gì để nói không? À, cho nên Pháp Hòa nói vài cái ví dụ như vậy để rồi chúng ta thấy rằng Văn Thù Sư Lợi hỏi có cái bí mật nào mà được như vậy không? Diệu Huệ nói tôi không thấy có bí mật nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống mình đem hết cái tấm lòng mình trang rãi ra như vậy. Và mình không có bao giờ mình không một chút mong cầu, không một chút tính toán. Cho nên chính mình sống được cái tâm rộng mở như vậy, cho nên cái việc nó đến hay là nó đi á, mình có vướng mắc gì không? Không có vướng. Cho nên cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó rỗng rang vô cùng, mà không có một cái gượng gạo, không có bí mật gì hết để mà gọi là, mà để nó nói hết.
Hình như cái bài áo của Hà Đông nó có cái câu em chạy đến chạy đi. Đó, cuộc đời nó vậy. Cho nên cái bí quyết sống của chư tổ là vậy. Chuyện qua rồi không nhớ, chuyện chưa đến không cần, hiện tại chẳng đem lòng chúng ta. Tại vì mình biết, ví dụ bây giờ mình đang sống trong cái hoàn cảnh tốt cũng đừng chính nó, tại vì cái hoàn cảnh này chưa chắc nó ở đây ngoài của mình, nó là vô thường mà. Cho nên một ngày nào đó cái hoàn cảnh tốt này nó cũng qua đi, cũng là chuyện hiểu ý không? Thì bây giờ cái những cái đã qua mà đã biết nó đã qua thì làm sao mà cái này bóng qua cửa sổ dễ cầu cái bước. Mình nhớ bức tranh con cẩu mấy tầng xa xa, bức tranh con cẩu là nhìn trên trời những cái phân mây nó rất như là một cái hình ảnh gì đó, nhưng mà nó xa xa mà nó thấy như vậy chứ đến gần nó không phải vậy đâu. Cho nên có những thứ tình mình thấy xa xa đẹp vậy đó, nhưng mà tới gần nó không phải vậy đâu, đừng có lầm, có phải không? Cho nên á, trước kia mình đã bị những cái phù phiếm nó chiêu cảm rồi, bây giờ mình để nó chiêu mình, mà mình phải có một cái giác để mình làm cái gì, để mình có những cái thánh thiện nó chiêu cảm mình. Ở đây có một Phật tử tên Tịnh Chiêu này, cho nên đó, khi mình hiểu được cái chỗ này rồi thì bây giờ đó mình phải tập cái sống như là những cái câu hỏi mà mấy ngày nay mà chúng ta học Văn Thù Sư Lợi hỏi. Thế nào là Bồ Tát tâm như hư không? Thế nào là Bồ Đề không có phân biệt? Thế nào là Bồ Đề mạnh như tiếng vang vang tiếng thật? Như cái ảnh nó ẩn thật, nó thật. Thì cái tâm mình sống được rỗng rang như vậy rồi, mình đi nó cũng tự tại an nhàn, phải không? Mình đến đâu cũng tự tại an nhàn, mình có đi an nhàn tự tại, không có vướng mắc. Mà như vậy Vì sao mà được như vậy? Chẳng cần dụng công, chẳng cần dụng công, nhưng mà bởi vì mình sống được thì cái tâm đó, cho nên nó đi ra một cách rất nhẹ nhàng. Pháp Hòa đã ví dụ như trong lòng có cái tình thương tới với tất cả mọi người rồi. Ai tới mình cũng thương như vậy. Mình không có cái tâm phân biệt người đó tốt xấu giàu nghèo gì hết. Những họ tới chùa là mình mừng mình tiếp. Còn cái chuyện họ có làm gì ngoài xã hội đó, mình không phải chịu với mình. Họ có làm xấu cái gì nữa mà họ biết bước chân đến chùa làm sao, là mình cũng đã làm quý rồi. Rồi mình ví dụ mà họ đến đây với cái tâm xấu đi nữa, mà nhờ cái tâm từ bi của mình, dần dần mình cũng cảm hóa được. Cho nên Đức Phật nói trong kinh với các thầy như thế này: sức mạnh của một đứa nhỏ là tiếng la hét. Quý vị thấy thích, cha mẹ nó sợ nó hét, cho nên là đó mà xin cái gì mà không cho nó hét, nó sợ, nó là muốn nó đừng hét, nó cho. Cho nên nó biết sức mạnh của đứa con nít là tiếng hét, sức mạnh của một người đàn bà là tiếng khóc. Sức mạnh của ông vua là uy quyền, sức mạnh của một người tu là gì? Từ bi nhận. Đức Phật dạy như vậy trong kinh. Vũ khí của một người đứng là súng ống, là cung tên, là giáo tiễn. Nhưng mà vũ khí của người tu là từ bi nhận. Bởi vì chỉ có cái nhẫn nhục đó nó mới giải tỏa tất cả. Còn không có nhẫn nhục, không có từ bi cũng làm. Mình làm cái gì làm mà thiếu từ bi là cái việc làm đó nó chưa phải là cái việc làm của mình. Việc làm gì của mình dù đời hay là nó phải được nhu xuất từ cái trái tim từ bi. Tại vì cái từ bi giống như là một đêm nấu bất cứ món gì mà thiếu cái bột ngọt, mà bây giờ mình có bột nắng đó, thì coi như món đó nó thiếu vị. Việc làm gì chúng ta mà thiếu từ bi giống như chúng ta thiếu bột nắng. Quý vị không tin, quý vị về kinh nghiệm. Thí dụ bây giờ mình nấu một bữa ăn cho con cái và cho gia đình, và mình nấu bằng cái tâm bực bội, cái tâm sẽ là giận hờn, thì cái món ăn nó thiếu vị nó đắng. Quý vị đến chùa, quý vị làm công quả, quý vị thiếu cái tình thương với người xung quanh mình, thiếu cái tâm từ bi độ lượng của người xung quanh mình, thì cái việc làm Phật sự của mình đó nó cũng thiếu rồi, nó thiếu chất lượng. Có thấy điều gì đó không? Thì vậy cho nên chúng ta thường kính ngưỡng Đức Quan Âm, bởi vì ngài tượng trưng cho một vị có tình thương, có tình thương. Mà nếu mà một vị Bồ Tát mà có lắng nghe, có nhìn kỹ, thì tự nhiên cái loại tình thương đó nó chan cả. Cái từ đó nó kêu là vô duyên từ. Vô duyên từ đây nó chẳng phải là cái kiểu Việt Nam mình thì bán là vô duyên đâu nha, không phải. Vô duyên từ đây là từ bi mà không có giới hạn, không có chia rẽ người đó là Việt Nam hay Trung Hoa, người đó là cùng tôn giáo với mình hay là không. Khi mình thấy người ta khổ là mình vận dụng cái tâm từ bi mà là vô duyên từ, không cần duyên cớ, phải là người thân thích của mình, chỉ cần người đó khổ là mình có. Như vậy thì qua mấy tuần qua chúng ta đã cùng nhau học hỏi kinh Diệu Huệ Đồng Nữ ở trong một cái bộ kinh lớn tên là Đại Bảo Tích. Bảo Tích tức là những cái pháp bảo, những cái lời dạy quý báu được chứa lại, tích chứa trong một cái tạng, một cái bộ kinh chứ là Đại Bảo Tích. Thì ở trong bộ này, trong cái bộ kinh Đại Bảo Tích này không không có thuần giống một giáo lý, có giáo lý bát nhã, có giáo lý mật tâm, rồi có giáo lý tịnh độ, vân vân, nhiều giáo lý trong này. Thì hôm nay bởi vì nhân dịp và tu viện đang trì tụng bộ kinh Đại Hợp Tích một tấm, thì Pháp Hòa trích một phẩm, một phần kinh ở trong Đại Hợp Tích này. Đại Hợp Tích này gồm có rất nhiều kinh, mà kinh Diệu Huệ Độc Tĩnh này là một trong những cái phẩm kinh ở trong bộ Đại Hợp Tích. Thì Pháp Hòa trích ra vì thấy những câu hỏi của Ngài Diệu Huệ rất là thiết thực, rất là gần gũi với đời sống của chúng ta, cho nên mà mang ra để cùng nhau học hỏi. Thì nhờ đại chúng cho nên là Pháp Hòa cũng có cơ hội được tụng đọc kinh này và tìm hiểu cái nghĩa lý của kinh này rồi mang ra chia sẻ với đại chúng. Thì mong rằng chúng ta nghe một lần, chúng ta đọc một lần không nhớ, bởi vì đến 10 câu hỏi mà mỗi một câu hỏi là trả lời bốn pháp, cho nên mình có cơ hội thì mình nghe lại, mình ôn đi ôn lại để mà mình nhớ rõ. Nhưng mà nhớ rằng những gì chúng ta có học mỗi thứ bảy đi nữa nó chỉ mới là pháp học thôi, chứ chưa phải là pháp hành. Ở trong đạo Phật mình có hai cách đó. Khi mà quý vị mình ngồi học giáo lý hàng tuần thì chưa là pháp học, rồi mình đem về mình áp dụng trong đời sống mình hàng ngày chưa là pháp hành. Rồi mỗi ví dụ bây giờ là mỗi tối là mình tụng kinh trên phương diện hành đó. Trên phương diện học đó, là mình tụng kinh, nhưng mà thật sự nó cũng là hành, bởi vì tổ dạy mình đó, phải tụng kinh hay nghề niệm Phật hay là thì chú gì đó để giúp cho tâm mình tỉnh trong khi mình làm là hành. Nhưng mà trong hành nó có, không có hành. Người thấy điều đó cho nên học hành nó liên đới nha. Trong khi mà mình hành nó sống rất nhiều những thứ cho mình học. Rồi trong khi mà mình muốn cái học của mình nó thâm sâu thì mình phải hành. Cho nên cái hành làm cho cái học mình nó sáng hơn, và cái học làm cho cái hành mình nó sâu sắc hơn. Cho nên chúng ta thường gọi là hành giả. Đầu tiên chúng ta học giả, nhưng mà học xong rồi phải là cái người hành, cho nên hành giả. Mà hành giả thì luôn có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái chia sẻ thiết thực hơn là một học giả. Cho nên Đức Phật là người từng trải. Từng trải đây có nghĩa là Ngài trong cuộc đời Ngài có thể Ngài nói hết đâu, nhưng mà Ngài đã trải qua rất nhiều đời Ngài tu. Hay bây giờ nó tóm lại, khi mà Ngài có một cái nhất thiết trí là cái trí tuệ sáng biết tất cả, cho nên chúng ta ca ngợi Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải. Ngài có thể giải hết được tất cả những cái của thế gian. Quý vị nhớ khi mà mình học hai chữ gọi là pháp vương, pháp vương này tự lại với các pháp. Thường thường trong kinh như thế vậy, Đức Phật là người tự lại với các pháp. Đối với cái sự học của Ngài, pháp gì Ngài, đối với sự giảng dạy của Ngài, bệnh gì Ngài cũng có thể bắt mặt tỏ cho vua. Nhưng mà ngược lại, cuộc đời này mà dân tặng cho Ngài bất cứ cái gì, dù là tốt hay là xấu, thì Ngài rất tự tại. Vậy thì chúng ta là con của Đấng Pháp Vô Tử, cho nên gọi là Pháp Vô Tử. Mình là con của Đấng Pháp Vô, gọi là Pháp Vô Tử. Pháp Vô là người tự tại, chân động vua, có quyền quyết định tất cả mọi thứ trong gia đình của ông cũng như trong đất nước của ông. Thì Phật là một bậc Pháp Vô, Ngài tự lại. Hồi trước mình có nói cái này, thì thôi Pháp Hòa xin dừng ở đây. Cầu chúc đại chúng thân tâm an lạc và luôn luôn có một cái tâm như là một trẻ thơ, tức là có thể buông bỏ dễ dàng. Con nít hồi nãy mình thấy nó lộn với nhau, chứ hai phút sau ba phút sau mình chơi với nhau như là bạn bè chưa hề nghe con. Phật dạy mình cũng học được cái tâm, cho nên là trong kinh này, cái người mà đứng ra hỏi không phải ai mà tuổi cao gì đâu, là một Bồ Tát nữ tên là Diệu Huệ, mới có 8 tuổi mà đi ra hỏi vậy. Mà tới hồi ngày con phụ sư lại hỏi đối đáp cũng ngon lành à, thành thử ra mình thấy được cái đó là cái biểu tượng mà khi mà chúng ta tu rồi thì đâu có phân biệt lớn nhỏ, đâu có phân biệt, cái tuổi tác chỉ là cái ngoài đời, nhưng mà cái tuệ giác thì vô cùng vô tận. Có nhiều khi một vị sa di nói pháp mà một vị sa môn phải nghe, quý vị nhớ, có bạn đọc quý vị nghe hoài cái câu sa di thuyết pháp sa môn tính bất tại như cao tại tánh linh, đâu có phải ở cái tuổi cao mà ở cái tánh linh của người đó. Thành chúc cho tất cả tinh tấn tu học và nhớ rằng kể từ ngày hôm nay ai chưa sám hối để mà cầu nguyện cho mình và cho người đủ thụ duyên tu học thì xin phát tâm tại sám hối cầu nguyện để cho mình thụ duyên. Không phải cũng cầu nguyện lắm, để cho mỗi năm có tu của mình được nhiều cái lợi lạc. Và năm nay thì các bạn nghĩ rằng chúng ta sẽ vui, rất là đông những bạn đạo và các nơi đến để cùng tu học với mình. Cho nên chúng ta phải nỗ lực từ chuyện tu cho tới chuyện làm một sự. Chúng ta chúng em vui và nhà sư hỏi vui.
Chúng sanh vô